Một lần đến Côn Minh. Chuyến máy bay Airbus 320 sau khi transit ở sân bay Nội Bài, Hà Nội đã đưa chúng tôi vượt gần 1.200 cây số đến thủ phủ tỉnh Vân Nam, một tỉnh rộng lớn của Trung Quốc nằm ở phía Tây Nam, tiếp giáp với Việt Nam, Lào và Myanmar, vùng đất của những kỳ quan và di sản thế giới. Côn Minh nằm ở độ cao 1.810 mét so với mực nước biển. Mỗi năm chỉ có hai mùa mưa và khô giống như Đà Lạt. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ bình quân trong ngày là 15 đến 16 độ C. Buổi sáng và ban đêm thì lạnh hơn, chừng 5 đến 8 độ C. Một vùng khí hậu thật là dễ chịu cho du khách là những người đến từ phương Nam xa xôi nóng bức. Sân bay Côn Minh là một sân bay địa phương nhưng rất khang trang và rộng rãi. Hàng đoàn máy bay chở khách lớn như Boeing 747-300, Airbus 320 mang biểu tượng của hãng hàng không Trung Quốc nối đuôi nhau đổ khách du lịch đến từ mọi miền của đất nước Trung Hoa. Thủ tục nhập cảnh cũng rất nhanh và dường như không có hàng rào hải quan. Các nhân viên xuất nhập cảnh rất niềm nở với nụ cười thường trực trên môi, tương phản với hình ảnh ở sân bay Nội Bài của ta. Họ không nói tiếng Anh mà chỉ nói tiếng Quan Thoại, ngôn ngữ phổ thông ở Trung Quốc. Tuy là một tỉnh nhưng theo một hướng dẫn viên của công ty du lịch quốc tế Côn Minh, lượng khách đến bằng đường hàng không mỗi ngày gần 3.000 người, chủ yếu là khách du lịch. Ngành du lịch tỉnh Vân Nam mới phát triển vào khoảng 6-7 năm nay và mới cho khách nước ngoài đến khoảng vài năm nay. Trên các tấm bảng điện tử lớn là sơ đồ của sân bay, thông báo các chuyến bay đến và đi, khoảng cách giữa điểm đến và thời gian bay phỏng định. Rất tiện lợi, khâu an ninh sân bay rất chặt chẽ. Từng người, từng kiện hành lý đều được kiểm tra kỹ càng. Trong đoàn của chúng tôi khi về có một số người mua khá nhiều rượu đặc sản của vùng núi và một số chai thuốc có gas dùng để xịt vào các chỗ đau nhất khi bị chấn thương để về làm quà cho bạn bè và người thân. Tất cả đều được yêu cầu mở ra để kiểm tra. Các chai rượu được yêu cầu cất thật kỹ trong những vali cứng đề phòng bị vỡ. Còn các chai thuốc có gas đều bị trả lại vì sợ khả năng gây cháy nổ. Xong xuôi, tất cả hành lý đều được tự tay nhân viên làm nhiệm vụ cất vào cẩn thận, kèm theo một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Trong đoàn có khá nhiều người biết tiếng Trung Quốc, họ năn nỉ xin giùm, nhưng cô gái nhân viên kiểm hành lý vẫn nhẹ nhàng từ chối với một nụ cười thật dễ chịu. Đúng là bàn tay sắt bọc nhung. Từ sân bay chúng tôi đi ngay đến Động Cửu Hương, một kỳ quan được xếp hạng của thế giới, cách thành phố Côn Minh 130 km. Đường đi rất tốt, mặc dù là đường núi, nhưng là xa lộ với hai chiều chạy xe tách biệt nhau. Bên đường là những căn nhà kiểu cổ, rộng rãi, bởi người Trung Quốc thích sống theo kiểu tứ đại đồng đường. Không biết từ bao giờ, người dân vùng nông thôn Trung Quốc đã có thói quen sống thành từng cụm dân cư. Họ không bám lấy mặt đường để sinh sống như chúng ta. Điều này rất tiện cho việc quy hoạch nông thôn, giao thông. Họ để dành khá nhiều đất cho sản xuất nông nghiệp. Những ngôi nhà bên trong có vẻ còn nghèo nàn, nhưng phía ngoài trông khá khang trang và chắc chắn. Theo một hướng dẫn viên du lịch, người Trung Quốc có câu lộ thông thì tài thông, có nghĩa là đường đi đến đâu, tiền vào đến đấy. Như một dòng chảy, nền kinh tế cứ thế mà đi lên. Đường xá và cơ sở hạ tầng rất tốt, mặc dù cuộc sống riêng của từng gia đình có thể còn khó khăn, nhưng một cảm giác thanh bình làm du khách yên tâm. Không có buôn bán nhỏ, không có ăn mày, người bán vé số đánh giày gây nên cảnh nhếch nhác. Cuộc sống như có chất lượng hơn hẳn. Cửu Hương là một hệ thống hang động có khoảng 2 triệu năm. Trong hang có một dòng sông ngầm, nước chảy mát lạnh. Toàn bộ vùng này diện tích lên đến 35 km vuông, ở độ cao 1.900 mét so với mực nước biển. Với bàn tay khéo léo của con người, toàn bộ hang động toát lên một vẻ đẹp kỳ dị khó quên. Trên cửa hang, từng đoàn thiếu nữ người dân tộc Di, một dân tộc thiểu số của tỉnh Vân Nam, múa hát những bài ca trữ tình bằng tiếng dân tộc. Một không khí lễ hội tưng bừng bao trùm khắp mọi nơi. Người hướng dẫn viên du lịch cho biết tỉnh Vân Nam có tới 35 dân tộc thiểu số, trong đó có 15 dân tộc chỉ có ở nơi đây. Chặng tiếp theo của cuộc hành trình khám phá là rừng đá Thạch Lâm, một kỳ quan có 102 của thế giới, chỉ cách Côn Minh 85 km về hướng Tây. Theo lời kể thì vùng này cách nay 200 triệu năm là đáy biển. Trải qua rất nhiều trận động đất dữ dội, rừng đá từ đáy biển sâu được đẩy lên độ cao 2.000 mét trên mực nước biển. Trên nhiều cây đá còn những vết hằn do sóng biển ăn sâu vào thân đá. Người hướng dẫn của khu du lịch còn chỉ cho chúng tôi thấy hình ảnh của những con cá, tôm, các loài nhuyễn thể hóa thạch trên một số tảng đá. Thật là kỳ diệu. Trời lạnh dần, có lúc nhiệt độ xuống đến 5 độ C, gió thổi từng hồi, làm cho những thành viên trong đoàn tưởng như mình đang sống ở thời kỳ tiền sử, khi mà vạn vật đang ở buổi sơ khai với những cảnh săn bắn hái lượm. Trong những ngày Tết, theo số liệu của Trung tâm Điều hành Du lịch Thạch Lâm, mỗi ngày có trên 50.000 du khách tham quan. Thế mà mọi con đường trong khu du lịch vẫn sạch bóng, không một mẩu rác. Tất cả đều được làm sạch như bụi hồng hoang của lịch sử con người. Đến Lý Hải, một hồ rộng gần 200 km vuông, chúng tôi ngủ đêm trong một lữ quán ven đường. Tại lữ quán này, người ta trải cỏ khắp sàn để đón du khách theo truyền thống đã có trên 2.000 năm nay của vùng này. Mùi cỏ mới cắt thơm lừng, tỏa khắp phòng ăn, lan tận vào từng phòng ngủ. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới được sống trong cảm giác lâng lâng, ngập chìm trong thiên nhiên như vậy. Hồ Lý Hải mênh mông. Buổi chiều, những ráng mây vàng màu mỡ gà lan tỏa trên đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Cùng với Bali của Indonesia thì đây chính là thiên đường hạ giới. Một người dân nói với chúng tôi rằng Lý Hải chính là khởi nguồn của sông Mekong hùng vĩ. Không biết điều đó có đúng không? Tiếp tục trên đường thiên lý về phía biên giới Myanmar trong đêm, chúng tôi đến Lệ Giang, một thành phố du lịch khá nổi tiếng. Với độ cao gần 3.000 mét trên mực nước biển, với những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, Lệ Giang từ 6 năm nay đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Cơ sở hạ tầng giao thông rất tuyệt vời, những khách sạn 5 sao thi nhau mọc lên, những khu quy hoạch với những căn nhà đẹp như tranh vẽ, những siêu thị với hàng hóa của những hãng nổi tiếng khắp thế giới đã làm nức lòng du khách. Họ đến vì Ngọc Long Tuyết Sơn nổi tiếng, vì phố cổ Lệ Giang, di sản văn hóa của thế giới. Đêm xuống theo dòng người, chúng tôi đi dọc theo hai bờ kênh có trên 500 năm, mang dòng nước tinh khiết từ những tảng băng trên núi tuyết trôi xuống, làm mát lạnh cả bầu không khí náo nhiệt nơi đô thành. Nhà nào cũng vậy, dáng dấp bên ngoài trông rất cổ xưa, nhưng bên trong hàng hóa hiện đại là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, là nhà hàng gà rán Kentucky, là siêu thị nhỏ với những cô gái xinh đẹp mặc đồ dân tộc đứng bán hàng. Trông các cô rất tự tin, họ vừa ra dấu nói chuyện với khách nước ngoài, vừa gọi điện thoại di động nói chuyện với ai đó. Sân bay Lệ Giang lúc 23 giờ 30 ngày mùng 5 Tết. Sau khi rời phố cổ, chúng tôi chỉ còn có 30 phút để làm thủ tục cho chuyến bay đêm từ Lệ Giang về thành phố Côn Minh. Đã nhiều lần đi học hoặc công tác cả ở nước ngoài, nhưng chưa bao giờ chúng tôi bay vào giờ này cả. Phòng chờ của sân bay rất đông người, người thì lo gửi hành lý, người đang chơi bài. Ngoài chuyến bay của chúng tôi còn hai chuyến bay về Côn Minh lúc 24 giờ và 0 giờ 30. Một ngày có khoảng 15 chuyến bay về Côn Minh. Người ta đi chơi tuyết sơn ngày hôm trước và về ngay ngày hôm sau. Tất cả đều là khách du lịch trong nước. Chỉ có chúng tôi là một vài người nước ngoài lẻ loi giữa cộng đồng Trung Hoa khổng lồ. Cũng theo số liệu của Sở Du lịch Vân Nam, mỗi năm có đến 45 triệu khách du lịch đến Vân Nam. Trong đó có đến 99,5% là khách nội địa. Sự liên kết giữa Sở Du lịch các tỉnh ở Trung Quốc là trên cả tuyệt vời. Chuyến bay đêm về đến thành phố Côn Minh trong 40 phút. Trời đêm lạnh dần, nhiệt kế đã chỉ đến 2 độ C. Trên những hàng ghế, một vài hành khách đã chìm vào giấc ngủ. Riêng chúng tôi vẫn không khỏi thán phục về sự năng động trong kinh doanh của người Trung Quốc. Thật sự là một nghệ thuật trong kinh doanh. Các doanh nhân đã tính toán đến sự hợp lý tối đa trong cuộc hành trình của du khách. Buổi sáng, 7 giờ, bạn đã có thể đến Lệ Giang bằng chuyến bay sớm nhất từ Côn Minh hoặc từ các thành phố khác. Hít thở không khí trong lành trên núi cao, đi thăm ngôi chùa theo trường phái Tây Tạng cổ nhất vùng có lịch sử trên 700 năm. Sau đó là leo núi và vui chơi với tuyết. Buổi chiều về thành phố Lệ Giang ăn cơm. Tối đến dạo chơi trên phố cổ và đến 10 giờ đêm bạn đã có thể ra sân bay để về nhà. Sáng mai là có thể tiếp tục công việc hàng ngày. Chợt nghĩ, nếu thành phố Đà Lạt của chúng ta làm được như vậy thì chắc sẽ không thiếu du khách đến thăm thành phố vào những ngày cuối tuần. Các khách sạn cũng sẵn sàng giảm một nửa giá cho những du khách đến vào nửa đêm và ra đi vào đầu buổi sáng ngày hôm sau. Chính nhờ vào đó mà những nhà thiết kế tour có thể thuận lợi tạo những tour du lịch đầy hứng thú với một giá mà bạn không thể ngờ tới được. Khắp mọi nơi trong suốt cuộc hành trình, tại các điểm buôn bán chúng tôi đều thấy tràn ngập hàng hóa Trung Quốc. Từ những loại cao cấp như xe hơi, điện thoại di động, máy tính, đến các loại hàng hóa tiêu dùng hàng ngày như rượu, thuốc lá, quần áo đều mang nhãn hiệu Trung Quốc và có chất lượng hàng tàu khá tốt, không thua gì hàng ngoại. Ấn tượng về chất lượng quá kém đã được người hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc đánh tan. Theo anh ta, những hàng đưa sang bán ở biên giới Việt Nam đều là những loại hàng kém chất lượng mà nếu có cho người Trung Quốc cũng không thèm xài. Vì thế, giá mới quá rẻ như vậy. Ngay cả quan niệm về cuộc sống của người dân cũng đã thay đổi rất nhiều. Họ đòi hỏi một cuộc sống trật tự hơn, an toàn hơn, môi trường sống phải thật tốt. Và nhiều thứ nữa giống như ở các nước phát triển và giàu có. Một yêu cầu thật chính đáng, mặc dù trong gia đình họ có thể còn khó khăn và người dân không phải ai cũng giàu có. Tinh thần dân tộc của người Trung Quốc thì khỏi nói, khi mà các hướng dẫn viên du lịch chỉ nói tiếng quan thoại, các chương trình trên máy tính đều bằng chữ Trung Quốc. Họ hãnh diện về các kỳ quan thế giới, về những kỳ tích mà tổ tiên họ đã đạt được. Để chứng minh cho tinh thần dân tộc của mình, cô Hòa Ngọc Hồng, người dân tộc Nancy, hướng dẫn viên của đoàn nói, chúng tôi là một thế giới trong một thế giới. Câu nói này hình như chúng tôi đã nghe một lần nào đó trong cộng đồng người Trung Quốc ở quận 13, thành phố Paris, cách đây hơn 10 năm khi đang tu nghiệp ở đó. 9 giờ sáng ngày mùng 6 Tết, chúng tôi rời khách sạn Palace ở Côn Minh. Thành phố như vừa chợt tỉnh giấc. Ngoài đường, những chuyến xe buýt đang chở những người khách đầu tiên lăn bánh. Một vài chiếc xe đạp cùng những chủ nhân của nó lang thang trên đường phố. Người dân Trung Quốc vẫn đang nhẫn nha thưởng thức hương vị của những ngày Tết dân tộc vì họ được nghỉ Tết đến 7 ngày. Trong vòng 3 năm trở lại đây, để kích thích du lịch và tạo điều kiện cho lưu thông tiền tệ, khuyến khích người dân tiêu xài, chính phủ Trung Quốc, ngoài việc cho người lao động được nghỉ 2 ngày một tuần, những ngày lễ lớn như Quốc tế lao động, Quốc khánh, Tết cổ truyền, họ lại được nghỉ đến 7 ngày. Được nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người, điều mà các nước phát triển đã áp dụng từ lâu. Đến thăm công viên trung tâm là một hồ nước có từ gần 1.000 năm nay, nó như lá phổi góp phần điều hòa khí hậu cho cả khu vực. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là một đàn hải âu, khoảng hơn 10.000 con từ nước Nga xa xôi về đây trú đông. Tại nơi này chúng tôi đã nghe được một câu chuyện rất cảm động về một ông già gác công viên. Khoảng 6 năm về trước, chỉ có khoảng 100 con hải âu về đây trú đông. Ông già gác công viên chỉ có một mình gác tại công viên này trên 40 năm, lương tháng chỉ có 500 nhân dân tệ, tương đương với 900.000 đồng Việt Nam. Ông đã dùng nửa số tiền lương để mua thức ăn cho đàn hải âu, và chỉ dám ăn loại mì bét nhất, uống loại nước trà kém chất lượng nhất. Vậy mà mỗi buổi chiều, người dân Côn Minh thấy một ông già đứng giữa đàn chim. Những con hải âu quen hơi đã đến nhận từng miếng bánh mì từ tay ông già nhân hậu. Năm sau, rồi năm sau nữa, đàn chim đông dần cho đến ngày hôm nay. Một năm trước, khi ông già chết, người ta dựng một bức tượng của ông, và chiều chiều, những con chim hải âu lại bay đến quanh bức tượng. Chúng kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, như tiếng khóc thương tiếc một con người nhân hậu. Chuyến bay đầu giờ chiều đông nghẹt khách, có nhiều người Việt và cũng có nhiều người Trung Quốc, họ đến Việt Nam để du lịch. Tạm biệt Côn Minh, dù còn một số điều chưa được tốt như tình trạng vệ sinh ở các nhà vệ sinh quá bẩn ở các khu du lịch hay việc phải đi loại cáp treo không an toàn, nhưng Côn Minh thật sự đã để lại trong lòng những du khách một ấn tượng khó quên. Người hướng dẫn viên du lịch, người Trung Quốc có tên Việt Nam là Hạnh, trước giờ chia tay đã hát cho chúng tôi nghe một bản tình ca Côn Minh và chúc một năm mới tốt đẹp đến cho mọi người. Anh ta cũng thay mặt những người dân ở đây nói với chúng tôi những lời tâm huyết. Các bạn hãy mang về Việt Nam những điều tốt đẹp và còn những gì chưa tốt xin để lại Côn Minh.